tăng trưởng bằng mối liên hệ vững chắc. Chúng ta đang nói về một tiến trình mà bởi đó mọi cơ đốc nhân đều phải triển khai một mối tương quan cá nhân với Đức Chúa Trời. Tôi không tin vào một sự thay đổi tức thì. Những người nam, người nữ của Chúa được biến đổi không phải bởi một sự thay đổi dữ dội hoặc một sự thay đổi đột ngột. Tiến trình thay đổi chỉ có thể đạt được qua quá trình tương giao. Chúng ta thấy quá trình này được minh họa qua các nguồn ngôn của Chúa Giê-xu và sự phát triển của nước trời. Trong ví dụ về người gieo giống, rõ ràng là sự mặc khải của Đức Chúa Trời là tiệm tiến, Ma-thi-ơ chương 13. Hạt giống, tức là lời của Đức Chúa Trời, phải rơi xuống đất tốt, đã được cày xới đúng mức và được làm cho sẵn sàng để nhận lấy hạt giống. Khi hạt giống chết đi, nó vỡ ra, sự sống nứt lên và cuối cùng bông trái xuất hiện. Điều này không bao giờ là một tiến trình tức khắc. Sự tăng trưởng thuộc linh không phát triển theo tốc độ tức khắc của đời sống hiện đại cùng với cà phê uống liền và thức ăn ăn liền và các xa lộ cao tốc của nó. Mọi sự ngày hôm nay đều phải nhanh, nhưng trên con đường của Chúa không có các đường tắt. Đối với sự tăng trưởng thuộc linh cũng như đối với mọi sự tăng trưởng đều có một quá trình trưởng thành. Trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta không được sinh ra là những người lớn mà là các em bé, và chúng ta lớn lên như một đứa con ở dưới sự chăm sóc của Cha Thiên Thượng mình. Ephesians chương 4 câu 14 đến câu 16, Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 1, Hebrews chương 5 từ câu 13 đến câu 14. Quá trình này được minh họa trong hình bóng của đất sét trong tay người thợ gốm ở Jeremy chương 18 từ câu 1 đến câu 6. Cũng như người thợ gốm nắng đất sét, Đức Chúa Trời làm việc một cách tiềm tiến qua Đức Thánh Linh để uốn nắng. Chúng ta theo khuôn mẫu của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không giống như những đồ trang sức rẻ tiền, nhái theo các đồ nữ trang thật. Người ta không phải mất thời gian để làm ra. Chúng ta giống như những viên kim cương được sản xuất qua một quá trình lâu dài, chịu nén ép với áp suất cao bên dưới lòng đất. Trong trường hợp của riêng tôi, tiến trình này thật chậm chạp. Một số người có thể nghĩ rằng bởi việc tham gia các buổi nhóm thờ phượng hoặc có một mục sư đặt tay trên họ, đời sống họ sẽ được thay đổi tức khắc. Điều này có thể đúng với một số người. Chắc chắn Chúa có thể dùng các chức vụ khác để hoàn tất công việc mà Ngài đã và đang thực hiện trong lòng chúng ta. Nhưng đối với tôi thì không như vậy. Tôi đã phải trải qua một thời gian dài chịu Đức Chúa Trời xử lý, chờ đợi được chuẩn bị và tan vỡ lòng mình để uốn nắng tôi cho khỏi thời kỳ mà tôi hiện sống ngày hôm nay. Bất cứ giai đoạn nào có thể chúng ta đang trải qua trong bước đi với Chúa đều có một sự khác nhau quan trọng giữa việc được đổ đầy Thánh Linh và chưa được đổ đầy. Phi-e-rơ đã trải qua một giai đoạn vấp ngã, thất bại và bất an. Nhưng Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đồ rằng họ sẽ được nhận lãnh quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên họ và họ sẽ trở thành những người làm chứng cho Ngài. Lời hứa ấy đã trở thành sự thật cho Phi-e-rơ tại phòng cao khi ông và những người còn lại nhóm nhau tại đó và được đầy dạy Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ đã sống qua kinh nghiệm tuyệt vời ấy khi thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đầu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Công vụ chương 2 từ câu 2 đến câu 5. Kinh nghiệm ấy với Đức Thánh Linh đã đánh dấu đời sống của Phi-e-rơ từ thời điểm đó. Phi-a-rơ đã bước đi với Chúa Giê-xu trong 3 năm. Ông đã sống qua những giờ phút vinh diệu nhất của chức vụ. Ông đã chứng kiến Chúa Giê-xu chữa lành kẻ mù và quật yên biển như thế nào. Song khi ông phải đứng ra để bên vực Chúa cứu thế, ông đã từ chối làm điều đó. Nhưng ở tại phòng cao, khi đã nhận lãnh sự đề trọn của lời hứa Chúa cứu thế, sự đầy dạy của Đức Thánh Linh đã giúp ông trở thành một người làm chứng trung kiên. Bài học thật rõ ràng, chúng ta không thay đổi được chứng kiến các phép lạ và các dấu kỳ. Chúng ta cũng không thay đổi bởi vì được tham dự một buổi nhóm thờ phượng tuyệt vời. Chỉ có kinh nghiệm trên phòng cao mới có thể biến đổi chúng ta một kinh nghiệm cá nhân với Chúa cứu thế thông qua Thánh Linh Ngài. Chúng ta phải đi đến nơi Chúa cứu thế đang có mặt. Một ao ước nổi lên từ lòng chúng ta muốn đi đến chỗ của Chúa cứu thế chúng ta và là đấng giúp đỡ chúng ta. Linh hồn tôi khao khát Chúa, Thi-thiên 42 câu 2. Chúng ta đang ở trong thế gian này để tìm kiếm Chúa cứu thế và Thánh Linh của Chúa cứu thế đưa chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Cha đã được sai đến thế gian này, đã tuôn đổ trong những ngày này trận mưa cứu rốt như đã hứa trong sách Giô-ên và Công vụ. Đức Chúa Trời phán rằng trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta trên mọi người. Công vụ chương 2 câu 17. Cơn mưa Thánh Linh này là điều chúng ta chứng kiến trong thời đại chúng ta. Tác giả Lario Fashion.